cái nghèo nàn của gia đình bà so với nhà trường bấy giờ. Nên sự mong ước ấy bà không dám nghĩ đến và cũng không nói cho ai biết. Đêm trong trẻo và có gió mát, trăng đã lên cao vượt đầu ngọn tre, chiếu xuống giường. Trường mở cửa bước ra, đứng dưới giàn hoa, không khí ban đêm thoang thoảng những mùi thơm của các bông hoa, mùi hoa mộc hòa lẫn với mùi thơm mát của hoa lý, cái mùi hắc của cỏ ướt sương. Qua hàng rào, Trường thấy dòng sông Tiên lấp lánh ánh trăng, và vẫn nghe tiếng róc rách khe khẽ của nước đập vào bờ. Trường lắng tai để ý đến những tiếng động trong nhà. Bà Nhì và Bích đi ngủ đã lâu rồi. Chàng cũng được dục nằm nghỉ để sáng mai còn đi sớm. Nhưng Trường không buồn ngủ và bóng trăng qua khe cửa gọi chàng dậy. Chàng nghĩ đến Trinh, đến đôi mắt buồn rầu của nàng khi biết tin chàng phải đi. Trường đoán bây giờ nàng cũng còn thức. Và chàng muốn gặp, ôm nàng vào lòng để an ủi và để nói cho nàng biết tất cả tình yêu lúc này chàng thấy đầy ngập trong lòng. Trường đi qua mấy luống hồng, những bông hồng đỏ thẫm chìm trong bóng tối, còn những bông hoa trắng dưới ánh trăng, trông trắng mát thêm. Chàng tưởng đến bó hoa sáng ngày của Trinh hái, cắm trong bình để ở đầu bàn, những bông hoa đó sẽ héo sau khi ta đi. Chàng nghĩ... Và tự nhiên Trường có cái ý trẻ con muốn đem đi một chút kỷ niệm gì của những giờ sống trong thửa vườn này. Chàng ra phía bờ sông đến bên khóm cây mộc, phin một cành xuống ngang mình, dưới chiếc lá ướt sương. Trường hái mấy chùm hoa nhỏ để vào lòng bàn tay, mùi thơm của hoa dịu dàng như dáng điệu và kín đáo như tính tình nàng. Chàng nhớ đến lần gặp Trinh ở đấy. Sự cảm động của chàng khi lần đầu thấy nàng ấp úng gọi tên mình, Trường lại thấy hồi hộp trong người. Chàng thở dài một cái, rồi hít mạnh không khí mát lạnh của ban đêm. Xung quanh chàng yên lặng, mặt trăng đã lên đỉnh đầu, sáng lên trên nền trời trong vắt. Sương xuống đã thấm vào người, Trường thong thả trở về buồng. Đến dưới giàn hoa, chàng quay lại nhìn cảnh vườn và qua dãy tre thưa lá, quãng ruộng mà dòng sông đưa lên tiếng xóc xách của nước chảy. Đột nhiên, chàng giật mình, trong bóng tối của giàn hoa, chàng thấy thấp thoáng bóng người đứng nép vào khóm cây. Chàng bước lại gần, một tiếng nói quen thuộc khẽ gọi tên chàng, giọng dịu dàng và cảm động. Trường đứng sát bên nàng, trong bóng tối, chàng thấy đôi mắt Trinh long lanh sáng và nghe tiếng thở không đều của người thiếu nữ. Quả tim chàng bỗng đập mạnh và một tình cảm yêu mến dồn dập đến. Trường cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trinh và kéo lại gần mình. Tình của đôi trai gái, lòng yêu tràn ngập cả, bao nhiêu những ý nghĩ, suy xét, dục vọng đều mất đi, nhường chỗ cho sự hòa hợp của hai linh hồn. Trường và Trinh cùng cảm thấy hạnh phúc ấy trong thời khắc này, họ quên hết cả mọi vật xung quanh và không còn gì đối với họ quan hệ nữa ngoài cái tình của đôi bên. Hồi lâu, Trinh khẽ gỡ tay Trường ra, đưa chàng cùng ngồi xuống bực gạch bên thềm. Đêm đã khuya, tiếng nước róc rách ngoài sông Tiên khẽ đi, sương mù đã xuống phủ đầy vườn, trắng xóa như một đám mây, chỉ còn chùm lá dày của cây lựu lấp lánh sáng. Hai người lắng nghe cái yên lặng của ban đêm. Một lúc sau, Trinh khẽ nói, sương xuống lạnh rồi, thôi anh đi nghỉ không mệt. Trường quàng tay ra sau lưng nàng, âu yếm hỏi, mai anh về, em có nhớ không? Trinh không trả lời, ngước mắt lên nhìn chàng. Trường thấy bao nhiêu tình yêu đắm đuối trong đôi mắt. Trên cánh tay chàng thấy Trinh ngả tấm thân mềm mại của nàng. Trường cúi xuống, đặt một cái hôn lên cặp môi hé nở như cánh hoa. Một cảm giác say sưa đến tâm hồn mà chàng mới thấy lần đầu. Hôm sau, trên chuyến tàu lên Hà Nội, Trường buồn rầu nhìn phong cảnh An Lâm xa dần trong ánh sáng của một buổi sớm mùa thu. Dòng sông Tiên quanh co giữa đồng ruộng lúa xanh, mấy lý tre tươi tốt bao bọc lấy phố huyện, mấy ngọn cao cao rũ lá trên dãy nhà mái tranh. Tất cả cảnh vật quen nhắc chàng những ngày thân mật vừa qua. Hình ảnh mảnh vườn nhỏ lại hiện ra trước mắt chàng, với những luống hồng và khóm cây mọc hoa trắng lấm tấm dưới kẽ lá xanh. Trường nghĩ đến Trinh, cô thiếu nữ ngây thơ và âu yếm hiện ra dưới giàn hoa với đôi mắt đen của ngày còn trẻ. Buổi chiều lần đầu chàng bước chân vào nhà bà Nhì, bây giờ sao chàng yêu mến thế. Trường thấy mình sung sướng và đầy đủ vì tình yêu và tên người thiếu nữ mỗi lần nhắc đến, lại làm cho chàng cảm động như một sự gì sáng láng và trong sạch vô cùng. Dung ngồi khâu bên chiếc ghế gần cửa sổ, tay nàng đưa mũi kim một cách uể oải, thỉnh thoảng ngừng lại để trông đứa con đùa nghịch ở góc buồng. Tiếng cười nói vui vẻ của bọn học trò đi qua phố nhắc Dung nghĩ đến thì giờ. Nàng ngẩng lên nhìn đồng hồ lẩm bẩm, hơn 11 giờ rồi, sao chưa thấy về. Rồi nàng lại yên lặng, vì Dung nhận ra rằng câu ấy nói vì thói quen mà thôi. Nàng không mong đợi ai. Bây giờ nàng thấy thản nhiên trong lòng khi nghĩ đến chồng, và sự đó làm cho nàng buồn rầu. Sau 4 tháng ở quê, bà Phán đã về đón nàng lên. Dung mừng rỡ đem con ra Hà Nội, nhưng khi thấy Xuân đối với nàng vẫn lãnh đạm như trước, Dung chán nản như đã ao ước một cái gì mà thất vọng. Rồi nàng cũng khuây khỏa dần, các cuộc đời lại đi như thường với những cái bận rộn và lo nghĩ hàng ngày. Buổi sáng hôm ấy, gió lạnh đầu mùa đem đến cho nàng nỗi nhớ tiếc những ngày vui đã qua. Nàng gọi thằng Sinh tới, lấy chiếc áo dạ cũ mặc cho con. Nàng thấy trong lòng lạnh lẽo, ruột như thắt lại khi nghĩ đến mình không có ai yêu mến nữa. Tất cả quãng đời từ nhỏ hiện ra trong trí nhớ nàng. Dung nhớ lại lúc còn ở nhà, nàng sống cuộc đời giản dị và bình tĩnh của một cô gái nhà nề nếp ở vùng quê. Cha nàng là một ông tú, suốt ngày chỉ xem sách. Dung nhớ rõ không bao giờ nàng được lên nhà trên, một căn nhà gạch năm gian mà không rụt rè sợ hãi. Lúc nào nàng cũng thấy cha nghiêm nghị ngồi trên sập, bên cạnh chồng sách cao, hình như căn nhà đó là một thế giới dành riêng cho đàn ông, đàn bà con gái không được bước chân vào. Nàng không thấy ông Tú tỏ vẻ âu yếm quý mến nàng bao giờ, chỉ mấy đứa em trai nàng là được ông săn sóc đến. Nhưng mẹ nàng là một người đàn bà rất vui vẻ và hiền từ, bao nhiêu công việc trong nhà, bà trông nom quán xuyến cả, và không thấy bà than phiền về sự khó nhọc bao giờ. Dung yêu mến mẹ, và lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên chân mẹ như con chim còn non. Hình ảnh mẹ lúc nào cũng phảng phất trong trí nhớ Dung, như hình ảnh một sự đằm thắm, thân yêu mà nàng không được hưởng nữa. Rồi đến năm về nhà chồng, những ngày sống bên cạnh Xuân, một người chồng nàng không hiểu và thấy lúc nào cũng như băn khoăn, lo nghĩ về một sự gì. Nàng biết mình không có lỗi, nhưng cứ thấy mỗi ngày Xuân một lãnh đạm với nàng, cho đến gần đây, hai người hình như không còn liên lạc gì với nhau. Dung buồn rầu thở dài, nàng dừng kim, bỏ tấm vải vào thúng khâu rồi quay ra gọi con. Sinh, đừng nghịch nữa, lại đây với mẹ. Đứa bé bỏ đồ chơi trên đất, đến gần Dung áp má vào tay mẹ. Nàng xoa đầu con, nghĩ ngợi. Cuộc đời nàng chán nản quá. Những buổi thức khuya mong đợi Xuân, những hôm cãi nhau, sự khó nhọc nuôi con, trông nom chúng như người vú già. Tất cả những công việc nhỏ mọn và ngày này qua ngày khác, nàng vẫn làm. Và Dung nghĩ đến bao nhiêu người vợ khác cũng như nàng, cũng buồn rầu, lo nghĩ vì những cái nhỏ mọn, vì một cuộc đời không có gì vui vẻ và sung sướng. Tiếng người nói ngoài cửa làm Dung giật mình, nàng xua đuổi những ý nghĩ lan man, rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Dung chỉ còn là một người đàn bà nhẫn nại và yên phận. Nàng sắp sửa xuống bếp để trông nom cơm nước, thì nghe tiếng xe đỗ ngoài cửa. Bà Phán và Lan bước vào, mỗi người mang một bọc lớn. Người phu xe theo sau, nặng nề đặt xuống thềm một cái thúng đậy vì buồm. Dung vội vàng chạy ra đón. Thưa mẹ, mẹ đã đi chợ về. Bà Phán không trả lời, đi vào để cái bọc trên bàn, rồi quay ra chỉ cái thúng. Chị bảo nó cất vào trong nhà, khiêng khéo, kẻo không dập mất cả đấy. Rồi nhìn đồng hồ, bà cụ hỏi, anh ấy bây giờ chưa về cơ à? Dung buồn rầu đáp, thưa mẹ, chưa. Dễ thường hôm nay lại không ăn cơm nhà. Muốn nói chuyện khác, nàng ngoảnh lại hỏi Lan, mua làm gì nhiều hoa quả thế cô? Chị không biết ư, hôm nay là giỗ đấy. Với lại còn để đem biếu bà hai nữa. Mẹ Trường đang xếp cẩn thận những quả hồng ra đĩa, ngẩng lên nhìn con dâu nói thêm. Vừa để biếu, vừa để làm lễ sêu cho em nó một thể. Hôm nay nó cũng sắp ở trong trường ra đấy. Dung nhìn mấy đĩa hồng, bất giác mỉm cười. Nàng nhớ lại những đĩa hồng mà bà Phán đã đem lại nhà nàng trước kia, khi sắp xin cưới nàng. Bao nhiêu những sêu Tết, lễ nghi như thế để đi đến một cuộc nhân duyên buồn rầu như cuộc nhân duyên bây giờ. Vậy mà trước kia, nàng đã để biết bao hy vọng vào đó. Dung nghĩ đến những chị em bạn nàng, khi đến chơi đã nhìn những quà biếu đó một cách ganh tị, tựa như đấy là cái biểu hiện của một sự vui mừng nhất trong cuộc đời người con gái. Trông Lan khéo léo xếp đặt hoa quả, Dung hỏi đùa. Còn cô Lan nữa? Bao giờ thì có người mang quà đến biếu? Lan e thẹn, đôi má hồng hào, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán và trả lời. Chị chỉ hay nói đùa em thôi. Nhưng câu hỏi của Dung đã thoáng gợi trong trí nàng một nỗi mơ màng. Lan tự nhiên thấy bâng khuâng trong lòng một ước mong vớ vẩn không đâu. Hai chị em đang nói chuyện thì Trường bước vào. Chàng đã phải xin phép về, vì mẹ chàng bắt thế. Tuy bà Phán đã nói vì nhà có dỗ, nhưng Trường cũng đoán biết vì có sự gì khác nữa. Mấy đĩa hồng bày trên bàn khiến chàng hiểu ngay, Trường khó chịu khi nghĩ đến mẹ chàng đã sắm những thức ăn mà không nói cho chàng biết. Bà Phán thấy con về chỉ vui vẻ hỏi, sao con về sớm thế, buổi chiều không phải học à? Và bà chỉ vào mấy đĩa hồng khoe, con xem, những quả hồng xinh đẹp này, thật là nhất trợ, mẹ phải mặc cả mãi mới mua được đấy. Lan nói chen vào, giá không cần đến thì chả phải mua đắt đến thế, mẹ nhỉ? Trường yên lặng ngồi xuống ghế, chàng muốn nói câu gì để tỏ ý không bằng lòng của mình nhưng lại thôi. Chàng thấy mẹ vui vẻ và như sung sướng khi nghĩ đến chuyện nhân duyên của chàng, nên chàng không dám làm cho mọi người thất vọng. Thật ra, chưa lúc nào chàng nghĩ hẳn rằng sẽ từ chối lấy cô Hào. Chàng không biết có nên từ chối không, nhưng chàng cũng chưa bao giờ tỏ ý bằng lòng hẳn. Cũng như mấy năm về trước, chàng không muốn nghĩ gì đến việc ấy cả. Nhưng bây giờ Trường nhận ra rằng cứ yên lặng, tức là bằng lòng, mẹ chàng sẽ cứ tự nhiên như lúc này, tuần tự lo việc vợ chồng cho chàng. Trường nhớ lại, buổi trước khi vào học, chàng đến chơi nhà bà Hai, sự tiếp rước niềm nở và quá kính trọng của bà, vẻ thân mật của Bình khi nói chuyện với chàng, cho đến cả sự e lệ, thẹn thò của Hảo, lúng túng và ngượng nghịu khi thấy chàng bước vào. Tất cả những cử chỉ đó đều tỏ rõ cho Trường biết cái địa vị mà người ta muốn chàng nhận lấy. Cảm tưởng của chàng lúc ấy lại là sự vui thích khi thấy gia đình bà Hai săn sóc ân cần đến mình thế. Lòng tự kiêu nảy nở trong lòng chàng. Trường thấy mình hơn người khi được một bà giàu có cô con gái đẹp như Hảo để ý. Ý nghĩ đó khiến Trường tự nhiên giao thiệp với gia đình bà Hai như chàng sẽ sắp làm rể bà ta vậy. Chưa có sự gì nhất định, chưa có một lời nói quả quyết trong việc ấy, nhưng Trường vẫn có cái cảm giác ràng buộc mình. Trường lại nghĩ đến Trinh, đến căn vườn nhỏ đầy hoa cỏ bên bờ sông Tiên. Chàng thấy trong lòng rung động một mối tình mến yêu tha thiết. Ái tình của chàng đối với Trinh trong sạch và đằm thắm quá, không có một sự gì có thể ngăn trở được. Chàng tưởng nếu bây giờ chàng ngỏ ý hỏi Trinh làm vợ, thì ý muốn đó rất tự nhiên, không có gì đáng tội lỗi trong đó cả. Trường như thấy đôi mắt hiền từ của bà Nhì nhìn mình, tấm lòng tốt vô hạn và êm dịu của bà thấm thía vào tâm. Chàng can đảm nhìn, rồi hỏi, những hồng này mẹ mua để đem biếu bà Hai à? Bà Phán cười, nhưng không nhìn con, đáp. Phải, để đem biếu với để sêu vợ cho anh một thể đấy. Trường có vẻ ngạc nhiên. Cho con? Mẹ hỏi ai thế? Bà Phán chưa kịp trả lời. Dung đã nhìn Trường vừa cười vừa nói. Chú lại còn vờ hỏi ai nữa? Rồi nói đùa. Cô Hảo trông xinh đấy chứ, chú nhỉ? Trường lặng thinh không đáp, ngẫm nghĩ. Bà Phán đã xếp các thứ hoa quả lên mặt tủ, quay lại bảo. Thôi, chị Dung sửa soạn hộ tôi những cái này. Còn về nhà làm cỗ nữa thì vừa. Vâng, con sẽ đi ngay. Lan khẩn khoản nói với mẹ. Mẹ cho con đi với nhé. Rồi không đợi bà Phán trả lời, nàng vui vẻ như đứa trẻ được quà nắm lấy áo Dung và dục. Vào sửa soạn đi, chị. Dung nhìn em, âu yếm mắng. Thì hãy vào dọn cơm ăn đã, làm gì mà vội vàng thế? Trường nhìn đồng hồ, hỏi chị. Gần 12 giờ rồi, không đợi anh Xuân về ăn một thể, rồi chị. Bà Phán quay ra gắt. Cứ ăn trước đi, đợi thì biết bao giờ cậu ấy mới về. Câu gắt rơi vào một sự yên lặng ngượng nghịu, không ai nói gì, những ý nghĩ băn khoăn đều ám ảnh mọi người. Dung lặng lẽ đưa mắt nhìn Trường, rồi kéo Lan đi vào trong nhà. Khi hai chị em đã đi khuất, Trường ngẩng lên nhìn mẹ. Chàng nhận thấy trên nét mặt mẹ một vẻ buồn rầu, một vài nếp răn nổi ngang trên trán, dưới mái tóc đã sắp bạc. Trường lại nhận thấy nét mặt của mẹ, chàng đã quen, khi bà có sự gì lo nghĩ. Trường biết mẹ đương đau khổ lắm, vì Xuân vẫn cứ đi chơi bời như trước, không thiết gì đến nhà cửa. Nhưng không phải sự ấy làm mẹ chàng buồn, bà cụ buồn vì thấy Xuân không nghe lời mình và mẹ con bây giờ thành không có liên lạc. Quan hệ với nhau nữa, Trường cũng biết như thế. Chàng giận anh và tự nhiên thấy trong lòng nao nao một tâm tình thương mẹ. Trường nghĩ đến những ngày xa xôi về trước, trong cái dĩ vãng nghèo nàn và thảm đạm hồi chàng và Xuân hãy còn nhỏ. Ở An Lâm, đến những buổi chiều tối buồn rầu trong một căn hàng nhỏ. Khi các nhà hàng xóm đã lên đèn, mà mẹ chàng còn lo nghĩ cúi mình trên chiếc bàn tính cũ, bà Phán bỗng dịu dàng bảo con. Chiều hôm nay con ra sớm về cúng nhé. Mẹ đã mời bà Hai và bà Cửu lại chơi đấy. Một lát, bà nói thêm. Cả cô Hảo và cậu Bình cũng đến. Trường cúi mặt xuống đáp. Nhưng thưa mẹ, tiếng chàng trở nên run run. Nhưng việc cô Hảo đối với con làm gì mà cần vội thế? Trường khẽ thở dài. Chàng định tỏ ý từ chối, mà lại thành một câu khác hẳn. Bà Phán ngồi xuống cái ghế trước mặt con, thong thả bảo. Con bảo còn vội gì nữa? Bây giờ con đã ngoài 20 tuổi, mà mẹ cũng đã già rồi. Mẹ chỉ muốn lo liệu cho con sớm ngày nào hay ngày ấy. Bà nhớ đến buổi nói chuyện với bà Hai trong khi Trường về quê. Bà Hai đã ngỏ ý cho cưới ngay vì không có dịp nào tốt hơn nữa. Với lại vì cô Hảo có một bà cô đã già lại hay ốm đau luôn. Nếu để lâu sợ lại phải chờ đợi thêm, mẹ Trường bằng lòng và cả hai bà đều muốn việc ấy chóng xong. Nhưng bà Phán không đem những sự ấy nói cho Trường biết, việc cưới cô Hảo cho con là một việc bà mơ ước đã từ lâu và coi như là đã quyết định rồi. Không bao giờ bà hỏi xem Trường có bằng lòng hay không, hay thấy cần hỏi dò xét những tính tình của con đối với cô Hảo. Trong cuộc hôn nhân này, bà thấy có lợi và bà tin chắc rằng Trường không có lẽ gì từ chối. Thấy con yên lặng nghĩ ngợi, bà Phán lại hỏi. Con nghĩ thế nào? Nhưng không đợi Trường đáp, bà tiếp thêm nói sang chuyện khác. Bà Hai thật là người tử tế. Tuy nhà ta nghèo, nhà bà ấy giàu mà bà ta vẫn không quên lời hứa. Tháng trước đã có em bà Phán Ti hỏi, nhưng bà Hai không nhận lời. Trường toan đáp, kể bà ấy nên nhận lời là phải. Tiến sắp làm tham biện còn gì nữa? Vì chàng biết bà Hai có quý mến mình cũng bởi chàng là học sinh cao đẳng, nhưng chàng lại thôi, không muốn trái ý mẹ. Trường đẩy ghế đứng dậy, đến gần bên cửa sổ trông ra ngoài. Trong óc chàng băn khoăn bao nhiêu ý nghĩ. Trường nhận thấy nếu lấy cô Hảo, chàng sẽ làm cho tất cả mọi người được vừa lòng, nhất là mẹ chàng. Trường cũng nhận thấy cái tương lai rực rỡ mà cuộc nhân duyên ấy sẽ đem đến cho chàng. Sự giàu có sang trọng mà gia đình chàng đã theo đuổi bao nhiêu lâu. Nhưng hình ảnh Trinh hiện ra trước mắt chàng với tất cả vẻ dịu dàng âu yếm của đôi mắt đen trong. Trường cũng nhận thấy sôi nổi trong người. Lòng hăng hái và yêu đời của tuổi trẻ, lúc bấy giờ không có gì quan hệ đáng để ý nữa ngoài lòng yêu của chàng. Trường nhớ lại rõ rệt cái đêm trong sáng cuối cùng ở An Lâm. Đêm ấy, Trinh đã ngả mình trong cánh tay chàng với bao nhiêu là tình yêu tha thiết và chân thật. Lòng tin cẩn ngây thơ của cô thiếu nữ chất phát đã làm chàng cảm động. Lần đầu, chàng hiểu cái giá trị của những tính tình thanh cao và tốt đẹp. Bên cạnh những cái quý báu, Trường cũng nhận thấy rung động trong lòng, những sự ham muốn về giàu sang, danh giá, đối với Trường chỉ là những cớ kiêu ngạo, nhỏ nhen. Chàng quay lại, định nói rõ những ý nghĩ ấy với mẹ, nhưng bà Phán đã vào trong nhà từ lúc nào rồi. Trên mặt tủ, mấy đĩa hồng ngay ngắn bày bên cạnh các hoa quả khác. Trường nhìn những quả hồng đỏ, tự nhiên mỉm cười. Những thứ đó như biểu hiện các lễ nghi trong xã hội, cái hạnh phúc người ta xây dựng chỉ là cái hình bóng bề ngoài, một sự xếp đặt và cân nhắc khéo léo, không có một chút gì chân thật. Trường nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, sự giao thiệp của chàng đối với bà Hai và của cô Hảo từ trước đến nay. ¶¶ gần cửa sổ, áp trán vào chắn sau. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc xõa xuống trán. Trường vui vẻ ngước mắt nhìn lên. Trời cao trong xanh thẳm như phản chiếu những ý nghĩ băn khoăn của chàng. Phần thứ hai. Trường mệt nhọc đi trên hè phố, lẫn vào đám đông người, lòng chàng cũng chán nản và buồn bã như buổi chiều mùa đông mưa bụi. Trường đã vén cổ áo lên và thu mình trong chiếc áo tơi cũ, nhưng cái lạnh vẫn thấm thía vào trong người. Chàng không biết rõ đấy là lạnh của gió mưa hay cái lạnh của lòng chàng. Đèn điện trong thành phố đã bật, nhưng cái ánh sáng vàng yếu hòa lẫn với bóng tối buổi chiều chỉ làm cảnh vật thêm bẩn thỉu và ảm đạm. Thỉnh thoảng trên đường nhựa ướt, một chiếc ô tô bóng loáng vụt rẽ đám người đi, thoáng đem qua một cảnh ấm cúng và giàu sang những nét mặt sung sướng và vô tư lự. Trường không ngoảnh nhìn theo nữa, chàng lẳng lặng rảo bước đi cùng với bọn thợ thuyền, những người đi làm cũng như chàng trở về nhà sau công việc hàng ngày. Trường đi ra phía bờ sông, rẽ vào một cái ngõ con, lập tức chàng nghe thấy tiếng ồn ào đã quen của chỗ đông người. Căn phố chàng ở là một khu nhỏ hẹp, toàn những nhà cho thuê nhiều chủ ở. Giờ này là buổi họ sửa soạn bữa cơm chiều. Trường phải đi qua những mảnh sân đẫm nước, đầy những chum vại với rổ rá. Mấy người đàn bà đang vo gạo, rửa những mớ rau xanh và các miếng đậu trắng, điềm nhiên làm việc giữa đám trẻ con kêu khóc hay đùa nghịch bên rãnh nước. Trường qua một cái cửa hẹp, bóng tối bao bọc lấy chàng như một tấm màn lạnh lẽo. Tiếng muỗi vo ve bên tai và một mùi ẩm thấp xông lên mũi. Chập choạng, chàng lần từng bực một chiếc thang dốc và ướt lên gác. Một bóng người trên sàn ra đón chàng. Cậu đã về. Trường không trả lời, mở cửa bước vào nhà, nhưng vấp ngay vào cái ghế, chàng quay lại gắt. Đèn đâu? Sao bây giờ chưa thắp? Người vú đổi tay bế đứa bé đáp. Con vừa đưa em đi chơi mới về, chiếc đèn để ở trên tủ đấy ạ. Trường hỏi. Mợ chưa về cơ, u em? Chưa ạ. Mợ con dặn cậu cứ xơi cơm trước, hình như mợ con lại chơi đằng bà. Trường bỏ mũ, vắt áo tơi lên ghế, rồi đánh diêm châm đèn. Ngọn lửa đèn dầu chiếu sáng căn gác nhỏ hẹp, bày biện rất sơ sài. Một cái bàn, vài chiếc ghế, cái giường tủ, những thứ đồ đạc rẻ tiền, thông dụng trong các nhà nghèo. Không khí trong căn phòng nặng nề lạnh lẽo, gió lọt vào khe cửa làm lay động các bóng trên tường. Trường không buồn nhìn cái quang cảnh tiều tụy đã quen. Chàng vội ra ngồi chiếc ghế cối ở ngoài hiên, tì tay lên trên bao lơn gạch, nhìn ra ngoài. Từ khi vì bắt buộc, chàng phải thuê những căn nhà ít tiền, trường vẫn cố tìm kiếm nhà nào có hiên trên gác. Cái hiên trên gác đem lại cho chàng một chút trời rộng và quãng không mà trong thâm tâm trường vẫn giữ cái ao ước mơ màng. Hôm nay, mảnh trời đông mây u ám và buồn rầu gợi những thương tiếc trong lòng trường. Chàng yên lặng để những kỷ niệm dồn dập nổi lên trong trí nhớ. Chàng cảm thấy một cái thú hơi buồn và chua chát sống lại những ngày đã qua. Cái lạnh lẽo ướt át buổi chiều khiến trường nghĩ đến những buổi mùa hạ rực rỡ ở An Lâm. Một giấc mộng sáng láng và chiếu qua như ánh mặt trời trong đám sương mù. Bao nhiêu thời giờ đi mất, trường thở dài. Chàng cũng không nhớ rõ là đã bao nhiêu lâu nữa. Những kỷ niệm của buổi sung sướng ấy hình như hãy còn gần gũi và làm cảm động lòng chàng mỗi khi chàng nghĩ. Trường nhớ lại cái ngày cuối cùng mà chàng còn có thể nhận lời. Hôm ấy, mẹ Trường đến chơi nhà bà Hai từ buổi sáng, mãi đến chiều tối mới về. Sau bữa cơm, khi chị Dung đã đem con đi nghỉ, bà Phán ngồi uống nước trên sập, gọi Trường. Con lại đây mẹ bảo. Trường biết là có việc quan trọng, chàng hiểu là có việc gì và lần này chàng phải quyết định. Trường tẩn mẩn xếp lại mấy quyển sách trên bàn để có thì giờ nghĩ ngợi. Nhưng chàng bối rối và những mối băn khoăn trái ngược tự nhiên đến xâm chiếm lòng chàng. Trường lo lắng lại gần bà Phán, ngồi xuống giường. Mẹ bảo gì ạ? Mẹ Trường thong thả nói. Này con, hôm nay bà Hai lại nhắc tới cái việc ấy. Ý bà muốn mẹ trả lời nhất định ngay. Con đã biết việc cậu Tiến em bà Phán Ti nhờ người đến hỏi rồi chứ? Thưa mẹ có, bà Hai hình như đã từ chối cơ mà. Không phải là từ chối hẳn. Lần trước, bà ấy mới trả lời lưỡng lự, vì thế hôm qua cậu ta lại nhờ bà Cửu đến dặm hỏi cô Hảo lần nữa. Bà Phán nghĩ nói thế khiến Trường phải nhận lời ngay, nhưng trái lại tin ấy chỉ làm cho chàng thêm khó chịu. Trường thưa, như thế bà Hai còn đợi gì mà không nhận lời, còn tưởng đám ấy đối với cô Hảo cũng xứng đáng lắm. Bà Phán trừng mắt nhìn con, ngạc nhiên. Thế con không bằng lòng lấy cô Hảo à? Trường thu hết can đảm trong người lại, trả lời. Thưa mẹ, không. Và Trường bỗng thấy hết băn khoăn, khó chịu. Cái điều quan trọng nhất chàng đã nói rồi. Không, mày điên hay sao, Trường? Tại làm sao không bằng lòng? Thấy con yên lặng, bà Phán dịu dàng tiếp. Con nghĩ kỹ lại xem, nhà ta nghèo mà bà Hai vẫn có ý mến con. Thế là người ta tốt lắm chứ. Từ trước đến giờ, hai nhà vẫn đi lại thân mật như một. Con không nhớ người ta vẫn giúp đỡ mẹ đấy hay sao? Bà buồn rầu, giọng nói thấp xuống. Bây giờ mẹ biết trả lời người ta thế nào? Trường cúi mặt, trong lòng hồi hộp. Nỗi buồn của mẹ làm chàng cảm động. Chàng muốn nói rõ cho mẹ biết cái tình yêu đằm thắm của mình, những tính tình thanh cao và đáng quý đã nảy nở trong lòng chàng. Tên người thiếu nữ trong vườn hoa ngập ngừng đến trên môi, nhưng Trường yên lặng không nói được. Rồi mỗi lần sau mẹ nhắc lại câu ấy, Trường tỏ ý chối từ. Mỗi lần chàng định nói đến Trinh, nhưng rồi lại thôi. Mẹ chàng buồn rầu, nhưng thấy con ương ngạnh, bà cũng giận dỗi không nói đến chuyện ấy nữa. Mấy tháng sau, cô Hảo đi lấy chồng, đám cưới rất sang trọng và lịch sự. Trường cũng được mời nhưng chàng không đi, rồi một buổi tối, cả nhà đương quây quần dưới bóng đèn, thì hai vợ chồng Hảo đến chơi. Trường thấy Hảo bước qua khung cửa, rực rỡ và lộng lẫy trong bộ áo nhung đen, hai má nàng hồng hào, mắt sáng và một vẻ sung sướng thoáng hiện trên đôi môi tươi thắm, lúc nào cũng sắp hé một nụ cười. Tiến theo sau, dáng điệu quan trọng và mãn nguyện. Dung và Lan đứng dậy vồn vã đón chào, dắt tay Hảo vào ngồi trên sập, tiếng vui đùa ríu rít và thân mật. Trường tiếp Tiến trên bộ ghế cạnh bàn ngoài, tự nhiên chàng thấy có ý muốn nói chuyện rất hoạt bát và linh lợi. Chàng phô hết tài học của mình. Trường còn nhớ buổi ấy, chàng nói có duyên và ý tứ nhất, Tiến chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Khi vợ chồng Hảo ra về, bà Phán quay lại bảo con với một ý tiếc trong giọng nói. Trông cô Hảo bây giờ trẻ và đẹp hơn trước. Không ai trả lời, đều có vẻ nghĩ ngợi. Trường nhận thấy mọi người như cùng có ý tiếc cho mình. Một năm sau, Trinh đã là vợ chàng. Trường không nhớ rõ việc ấy đã thành ra làm sao. Gia đình chàng không có ai bằng lòng và chàng cảm thấy chung quanh một sự phản đối ngấm ngầm. Tuy vậy, chàng đã được hưởng một thời sung sướng, hai vợ chồng yêu nhau và cái tình yêu ấy khiến hai người thấy đầy đủ, vui vẻ trong cuộc đời. Trường và Trinh còn trẻ cả, trong lòng còn bồng bột bao nhiêu hy vọng và ước mong tốt đẹp. Hai người chưa nghĩ đến nỗi những khó khăn của sự sống sau này. Trinh là một nàng dâu dịu dàng và dễ bảo, nàng được hưởng cái tính tốt của mẹ. Một tấm lòng nhân từ khiến cho nàng chỗ nào cũng thấy yên vui, nhưng dần dần, Trường nhận thấy nàng không được mẹ mình quý mến, bà Phán không tha thứ nàng đã làm cho Trường từ chối Hảo và khiến cho hy vọng của bà ao ước từ bao nhiêu lâu không thành. Bà cho Trinh là có trách nhiệm trong sự thất bại của bà. Trường đem vợ ra ở riêng, nhưng có một điều mà từ lúc yêu Trinh cho đến khi lấy nàng, Trường chưa bao giờ nghĩ đến. Trinh nghèo, bà nhì buôn bán chỉ đủ tiền để gia đình sống một cuộc đời bình thường và giản dị. Sự nghèo đối với Trường hồi ấy chỉ là một sự đáng nên thơ. Căn nhà cũ năm gian với mảnh vườn con trồng đầy hoa, chàng thấy là một cảnh rất đẹp để bao bọc tấm tình yêu của hai người. Nhưng bây giờ, Trường thấy cần phải nuôi sống cái gia đình riêng của mình. Chàng bắt buộc phải bỏ học để tìm việc làm. Những sự không may hình như cứ theo đuổi ám ảnh Trường. Chàng chỉ tìm được một việc nhỏ mọn trong một sở buôn. Số lương ít ỏi chỉ đủ sống một cách khốn khổ ở Hà Nội. Bà nhì buôn bán càng ngày càng thua lỗ. Năm sau, Trinh đẻ đứa con, sự túng bấn đến ràng buộc lấy cái gia đình nhỏ. Những cái thiếu thốn còn con của sự sống làm Trường khó chịu và bực mình. Cuộc đời đối với chàng bây giờ khe khắt và khó nhọc quá. Thỉnh thoảng, một nỗi chán nản lùa vào tâm chàng như một cơn gió lạnh mùa đông. Trường mơ màng nghĩ đến những mơ ước chàng nhận thấy ẩn hiện trong lòng. Một cuộc đời giàu sang, dễ dãi, có khi đến huyền diệu trước mắt Trường. Chàng đắm đuối đưa ý nghĩ theo những hình ảnh tươi đẹp ấy. Tiếng guốc lên thang gác gọi Trường đứng dậy vào trong nhà. Ngọn đèn vẫn chiếu sáng mâm cơm để trên bàn. Người vú ngoài sàn gác bước vào, dục. Mời cậu xơi cơm kẻo nguội. Trường nhấc lồng bàn rồi lại đậy lại, cau mày. Cơm có thế này thôi ư, hả vú? Vâng. Tiếng trả lời của vú em khiến Trường cảm thấy câu hỏi của mình là vô ích. Chàng yên lặng ngồi, sắp ăn thì Trinh ở thang gác bước lên. Nàng nhanh nhẹn rũ những hạt mưa đọng trên áo, rồi đến bên Trường vui vẻ. Cậu chưa ăn cơm à? Trinh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Trường, để một cái gói nhỏ lên mặt bàn. Chưa, tôi đợi em về ăn một thể. Trinh nhấc lồng bàn, âu yếm nhìn chồng. Cậu chẳng ăn trước lại đói. Em đã bảo vú em dặn cậu đừng đợi cơ mà. Nàng so đũa, Trường hỏi. Em đi đâu bây giờ mới về? Tôi lại chơi đằng mẹ về đây, đợi mãi mới được cái này. Trinh vừa nói, vừa chỉ tay vào cái gói nhỏ, miệng cười. Cái gì thế? 2 đồng bạc, tôi phải nhờ cô Lan đi vay mới được đấy. Trường lặng yên không đáp, trong nét mặt vui vẻ của Trinh khi nói đến số tiền nhỏ mọn ấy, chàng buồn rầu. Đã lâu nay, có lẽ nàng không dám mơ tưởng một số tiền to hơn nữa. 1 đồng bạc đối với nàng rất quý, cũng như hồi nàng còn ở An Lâm bên cạnh bà nhì. Trường tự nhiên thấy nao nao trong lòng, một tấm tình thương mến đối với Trinh thấm thía vào tâm can chàng. Cô thiếu nữ ngây thơ của mảnh vườn bên bờ sông Tiên, khi bằng lòng lấy chàng có ao ước một cuộc đời sang trọng và giàu có không? Trường thấy một mối lo khi nghĩ đến câu hỏi ấy. Chàng đưa mắt nhìn vợ, dưới ánh đèn, mấy sợi tóc mai buông sáng như sợi tơ. Trong bóng tối của vành khăn, ánh vàng của chiếc hoa tai chiếu một vết lấp lánh trên má. Trường buồn rầu nghĩ đấy là thứ trang sức cuối cùng mà vợ chàng không muốn bán. Chàng trong chiếc áo lương cũ mỏng mảnh Trinh đang mặc âu yếm hỏi. Em mặc thế kia có lạnh không? Trinh nhìn chồng, rẽ cười. Không, em không thấy lạnh mấy. Độ còn ở An Lâm, lắm khi em đi chợ sớm mùa rét mà cũng chỉ mặc có thế này. Nàng nói thêm, em chịu lạnh quen đi rồi. 2 mắt đen của nàng nhìn thẳng vào quãng không, nét mặt thờ thẫn như thoáng nghĩ đến sự gì. Đứa bé chợt khóc, làm nàng giật mình đứng dậy. Trinh đi lại chỗ giường nằm, ẵm con vào lòng bế ra ngồi trước mặt Trường. Đứa bé chói vì ánh đèn, hai tay đưa lên rụi mắt, rồi nhận thấy người quen, cười đưa bàn tay xinh xắn vẫy. Nhìn đứa bé hồng hào mũm mĩm, Trường quên hết cả những nỗi lo nghĩ buồn rầu. Chàng cúi xuống cười đùa với con, mái tóc chàng chạm vào mái tóc đen tơ của vợ. Hai người gần nhau khiến chàng cảm thấy hơi nóng của tấm thân non. Cái kỷ niệm đêm sáng trăng ở An Lâm lại rõ rệt trong trí nhớ với lòng thương yêu đằm thắm. Một mối cảm động hòa hợp hai vợ chồng, Trường và Trinh cùng yên lặng trong nụ cười thơ ngây của đứa trẻ. Nhưng cái phút sung sướng ấy chóng qua, Trường lại trở lại những cái thực tế nhỏ mọn hàng ngày. Trinh bế xúc con ngồi dậy, quay lại gọi Vũ em. Vũ đưa bát bột ra đây tôi cho em ăn nào. Người Vũ đem trên mặt tủ xuống bát bột đậy cái đĩa nhỏ. Trinh đón lấy, dùng thìa xúc cho con ăn. Trường cúi nhìn hỏi vợ. Vẫn cho nó ăn thứ bột này đấy à? Trinh đáp. Vâng. Đứa bé không chịu ăn, quay đầu đi mỗi khi Trinh đưa thìa bột đến, nàng dỗ con. Ăn đi, Mai. Ăn đi chóng ngoan, mợ yêu. Mai quay lại đớp một miếng, nhưng hình như thứ bột nhạt nhẽo không được ngon lành nên nó lại đẩy tay mẹ ra không ăn nữa. Trường bảo. Tôi đã dặn mua thứ bột khác cho em nó ăn cơ mà, sao lại không mua? Trinh ngừng lên nhìn Trường, trả lời. Bột khác? Thứ bột khác nhiều tiền, tôi mua đằng này có một hào một gói thôi. Trường không biết nói gì nữa, chàng thấy trong người khó chịu ngấm ngầm. Chàng đưa mắt nhìn trên mặt tủ một dãy 5-6 hộp sắt, Nestle đã han rỉ. Đã lâu, con chàng không ăn thứ bột đắt tiền ấy nữa, từ ngày chàng bị sụt lương đến bây giờ. Đứa bé ưỡn cổ ra đằng sau, định tránh cái thìa bột mà mẹ nó giơ ra trước mặt. Trinh cứ cố ép bắt nó ăn. Bột chảy cả xuống cằm đứa bé, nàng lại lấy thìa gạt lên, lại đổ xuống miệng con. Trường gắt. Nó không muốn ăn thì thôi, lại cứ ép. Thế cậu để nó đói sao? Trường yên lặng, câu trả lời của vợ làm tăng thêm nỗi khó chịu của chàng. Cách cho ăn của Trinh không được sạch sẽ, nhưng Trường biết rằng dẫu có bảo nàng cũng vô ích, Trinh sẽ không hiểu gì cả. Đã nhiều lần chàng phải phàn nàn về những cái vụng về trong cách trông nom con của vợ.